Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024. Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tại thành phố Cần Thơ diễn ra lớp tập huấn giảng viên nguồn đầu tiên về quản lý dinh dưỡng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm phát thải.
Việt Nam xuất hiện nắng nóng kỷ lục của năm 2024 lên tới hơn 42 độ C.
Tin thế giới, Iran tấn công Israel, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn. Quý vị vừa nghe điểm những tin chính trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay và diễn ra trong 4 ngày với 18 nội dung.
Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến 5 dự án luật, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, trong đó có xem xét đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.
Về quyết định các vấn đề quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình số 04 của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế vụ kiện hợp đồng dầu khí LO0102, cho ý kiến về tờ trình số 01 của Chủ tịch nước về việc ký hiệp ước dây giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nghệ An. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, xem xét báo cáo số 71 của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số 08/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Nằm trong nội dung phiên họp, các đại biểu còn cho ý kiến về tờ trình số 112 của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chơn Thành, Bình Phước. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào tháng 5 tới.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đoàn đến thăm đại quý Trần Phan Hộ, chiến sĩ Điện Biên, đại đội 56, tiểu đoàn 3, trung đoàn 10, sư đoàn 304. Chuẩn úy Trần Quang Thành, nguyên đại đội phó tiểu đoàn 346, trung đoàn 57, sư đoàn 304. Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, nguyên viện trưởng 122, y tá trung đoàn 102, sư đoàn 308. Thiếu tá Mai Đức Ký, nguyên trưởng ban kế hoạch cục hậu cần 979, dân công quả tuyến, tiểu đội trưởng dân công phục vụ Điện Biên Phủ. Tại các nơi đến, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu cuộc sống của các gia đình, đồng thời thông tin một số thành tựu thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Giang Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách, huy động các nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần người có công và gia đình người có công với nước. Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tin và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Cũng sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Cục Bảo vệ thực vật và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức khai mạc lớp tập huấn giảng viên nguồn đầu tiên về quản lý dinh dưỡng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón giảm phát thải. Đây là hoạt động thuộc dự án sử dụng phân bón đúng do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ. Tham dự lễ khai mạc có tùy viên nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ và điều phối viên toàn cầu chương trình bón phân đúng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
Trong 3 ngày, 45 học viên đến từ 6 tỉnh thành phố trong dự án, gồm Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Tháp, được trang bị những kiến thức về sự cần thiết của việc bón phân đúng và tiếp cận một số thực hành tốt nhằm bảo vệ sức khỏe đất và cây trồng, nhằm mang lại lợi ích cân bằng cho con người về thu nhập và cho môi trường khi giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, các thông tin về phân bón hữu cơ, phân bón thế hệ mới nhằm thay thế một phần phân bón hóa học trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính cũng sẽ được các diễn giả chia sẻ trong lớp tập huấn này.
Tối hôm qua, Ban tổ chức lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 tổ chức sơ duyệt chương trình khai mạc lễ hội.
Tại buổi sơ duyệt, các đại biểu đã xem qua thứ tự nội dung chương trình lễ khai mạc, trọng tâm là các tiết mục văn nghệ được đầu tư dàn dựng bài bản sẽ có trong chương trình, đồng thời cho ý kiến cụ thể đối với một số hạng mục liên quan đến sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Theo kế hoạch, chương trình lễ khai mạc Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm nay diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày 17 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy với thời lượng khoảng 65 phút. Chương trình sẽ có nhiều tiết mục ca múa hấp dẫn và sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ truyền hình trực tiếp. Kính mời quý thính giả đón xem.
Thiết thực kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi.
Đoàn hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề Văn hóa đọc của sinh viên trong thời đại số. Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên sinh viên được Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Diện, bí thư đoàn trường, chia sẻ về ý nghĩa lợi ích của việc đọc sách, đồng thời giới thiệu những quyển sách hay về lịch sử. Các bạn trẻ cùng tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như quá trình đấu tranh bất khuất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Đoàn hội sinh viên các trường đại học Tây Đô và Đại học Nam Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho đoàn viên sinh viên, tiêu biểu như chương trình giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm, hội thao và cuộc thi tài năng sinh viên, nội dung các chương trình lồng ghép tuyên truyền về các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
Quận đoàn Hội đồng đội quận Thốt Nốt phối hợp hãng phim trẻ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi chương trình Điện ảnh trong mắt trẻ thơ. Qua đó đã có hơn 4.000 thiếu nhi tại 16 trường mầm non mẫu giáo tham gia chương trình. Các em nhỏ được xem clip tuyên truyền ý nghĩa về tình yêu thương, giáo dục lòng biết ơn, bảo vệ môi trường, được hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, phát triển trí tuệ, giáo dục tinh thần đoàn kết, hoạt động theo nhóm, giữ gìn ngôi trường hạnh phúc. Chương trình Điện ảnh trong mắt trẻ thơ là một mô hình mới sáng tạo, là sân chơi bổ ích, nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục tình yêu quê hương đất nước thông qua những thước phim.
Hôm qua, Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ chính thức mở cửa siêu thị Trao yêu thương mùa 2 tại địa chỉ số 14-16-18 đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều.
Siêu thị Trao yêu thương mùa 2 dự kiến mở cửa từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5. Đây là nơi để cá nhân tổ chức đến đóng góp quần áo, giày dép, túi sách, đồ gia dụng không sử dụng. Các vật dụng này sẽ được sắp xếp phân loại thành hai khu, khu không đồng cho người dân khó khăn và khu bán giá tượng trưng từ 50.000 đến 100.000 đồng một sản phẩm để gây quỹ. Năm qua, siêu thị Trao yêu thương mùa 1 đã mở trong một tháng và đón hơn 1.000 lượt người dân khách du lịch đến tham quan, mua sắm và đóng góp cho chương trình thiện nguyện. Số tiền thu được, Hội Nữ doanh nhân, thành phố đã xây một mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn ở huyện Vĩnh Thạnh và gửi hỗ trợ cho những người lính bảo vệ chủ quyền của đất nước ở huyện đảo Trường Sa.
Bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại công văn vừa ban hành về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục thống kê, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính nội bộ, thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức rà soát 100% thủ tục hành chính nội bộ đã được công bố, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm nay, đồng thời chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi giải quyết. Đối với phương án đề xuất thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan quản lý ngành lĩnh vực nếu có, gửi các bộ, cơ quan quản lý ngành lĩnh vực để nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện phương án.
Trong khi Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc, thì tại Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng bắt đầu lan rộng từ hôm nay và duy trì cả tuần.
Dự báo trong hôm nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Hai ngày tới, nắng nóng xuất hiện thêm ở Lào Cai, mở rộng ra toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ ngày 18 tháng 4 đến hết tuần, nắng nóng tiếp tục mở rộng sang các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, cường độ nắng nóng gia tăng. Trong đó, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ và có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng sẽ còn duy trì trong cả tuần này, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi 38 đến 40 độ.
Nắng nóng gia tăng trong khi lượng mưa tiếp tục thiếu hụt trên cả nước từ nay đến hết tháng 4 sẽ kéo theo nhiều nguy cơ gồm khô hạn, cháy rừng xảy ra ở nhiều khu vực. Mới đầu mùa nhưng tại Yên Châu, Sơn La đã xuất hiện nắng nóng kỷ lục lên tới 42,2 độ vào ngày hôm qua.
Tại trạm Yên Châu, Sơn La đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 42,2 độ. Đây là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa nắng đến nay. Ngày hôm qua cũng trở thành ngày có nhiệt độ cao thứ hai trong tháng 4 tại khu vực này, chỉ kém mức nhiệt lịch sử tháng 4 năm ngoái 0,2 độ. Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ở đây ngày một nóng hơn. Chưa đầy một thập kỷ, các giá trị lịch sử trong tháng 4 liên tiếp bị xô đổ. Tháng 4 nóng nhất trong lịch sử xuất hiện vào năm 2023 với 42,4 độ C. Năm nóng thứ 3 là năm 2019, 41,4 độ C. Năm nóng thứ 4 là năm 2017, 41 độ C.
Yên Châu, Sơn La là một trong những tâm nóng ở miền Bắc. Nguyên nhân là địa hình lòng chảo, núi cao khiến hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Gió Tây Nam từ vùng thấp phía Tây thổi qua các dãy núi trở thành gió khô nóng. Cộng với địa chất nhiều đá vôi hấp thụ nhiệt càng làm cho không khí trở nên nóng rát và nhiệt độ tăng cao. Ngoài Yên Châu, trong ngày hôm qua, một số nơi khác cũng có nhiệt độ cao trên 40 độ C như là Sông Mã ở Sơn La 41 độ, Mường Lây, Điện Biên 40 độ, Tương Dương, Nghệ An 40,3 độ C. Dự báo nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và miền Trung sẽ còn gia tăng cường độ và kéo dài ít nhất là đến cuối tuần tới. Cùng với các quận huyện khác của thành phố Cần Thơ, để hạn chế số vụ cháy nổ trong mùa khô nắng nóng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Ô Môn đang tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Phóng viên Vương Ánh có ghi nhận.
Một buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đối với các hộ liên gia thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, công an phường phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến từng hộ gia đình để tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa khô nắng nóng, kết hợp kiểm tra lại các dụng cụ chữa cháy được trang bị. Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Thắm, phó trưởng công an phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cho biết.
Vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy nhà và là đề phòng phòng ngừa công tác phòng cháy chữa cháy thì là sử dụng các thiết bị điện này kia nọ thì là mình kiểm tra an toàn trong đường dây điện, rồi là phối hợp với các cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thì là khi mà có sự cố gì thì là phải nhấn chuông báo động hô to để cho người dân người ta biết.
Bà Bùi Thị Thanh Dân ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn nói.
Trên phòng cháy chữa cháy cũng có gắn những cái còi báo động có liên gia đó. Hả, báo động một nhà thì nó reo hết 4-5 nhà để cùng hỗ trợ lẫn nhau. Vì trong thời tiết nắng nóng này quá, nhà tôi thì cũng có trang bị bình chữa lửa đồ hết đầy đủ.
mùa khô nắng nóng, nguy cơ cháy cao. Để giảm thiểu số vụ cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Ô Môn đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn cháy nổ trên địa bàn, phối hợp với công an các phường để triển khai công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Minh Thông, đội trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Ô Môn cho biết thêm.
Tăng cường các biện pháp là tuyên truyền, vận động người dân là ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, phối hợp với các đơn vị là công an các phường là tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ cháy nổ.
Ông Quỳnh Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường Lạc, quận Ô Môn cũng cho rằng
phối hợp với phòng kinh tế là thành lập năm mới sau cái tổ công tác liên ngành để đi kiểm tra từng cơ sở sản xuất kinh doanh trên cái địa bàn của phường. Thì trên cơ sở đó mình cũng là tuyên truyền vận động để đảm bảo cái phòng chống cháy nổ.
Đến nay, các ngành chức năng trong quận Ô Môn đã cơ bản kiểm tra các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh gắn liền với nhà ở. Qua đó cũng hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn và chữa cháy khi cần thiết. Ông Lê Thành Tâm, trưởng ban quản lý chợ Ô Môn, nói.
Thường xuyên tuyên truyền vận động là các tiểu thương là sử dụng các phòng cháy chữa cháy là bình chữa cháy, rồi tuyên truyền trên loa đài, rồi hệ thống điện là phải đảm bảo an toàn, không câu móc là kế các nguồn điện để xảy ra cháy nổ.
Chị Nguyễn Thị Nhiên, hộ tiểu thương chợ Ô Môn cho biết.
Ban quản lý chợ có hướng dẫn chúng em là các cách phòng chống chữa cháy. Có trang bị cho tiểu thương là bình chữa cháy và chỉ cho tiểu thương cái cách mà sử dụng.
Nhờ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mà trong thời gian qua, trên địa bàn quận Ô Môn chưa xảy ra vụ cháy nổ nào, góp phần đảm bảo sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn. Dân thú vị, những ngày qua, thời tiết tại thành phố Cần Thơ liên tục nắng nóng gay gắt, mức nhiệt có lúc lên đến khoảng 36 độ C, khiến ai cũng thấy cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức mỗi khi phải ra đường. Theo dự báo thì nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Do đó, mọi người, nhất là những người lao động phải làm việc ngoài trời, cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Phóng sự sau đây do phóng viên Trọng Nghĩa thực hiện.
Dưới cái nắng gay gắt cộng với sự ngột ngạt do hơi nóng từ mặt đường bốc lên, thế nhưng ông Lê Văn Thanh, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn cố gắng sửa xe bên vỉa hè. Vất vả, mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng đối với ông đây là công việc mưu sinh. Ông cho rằng
cũng cố gắng để gì nữa, miếng cơm manh áo mình phải nhầm nắng để mà làm. Thời tiết hôm nay nóng hơn mà mỗi năm rất là nhiều, hơn cả chục năm nay luôn, chứ không phải là mới đây nữa. Trời mà mát á, có thể mình làm tiếng hai tiếng đồng hồ, còn trời nắng nóng này làm chừng nửa tiếng đồng hồ là nếm sức khỏe thì nó mệt rồi đó. Rồi bắt đầu kiếm rồi nước rồi uống rồi ngồi nghỉ chút xíu nữa cho nó dịu bớt ra làm nữa, chứ càng tuổi càng lớn rồi giờ ngồi nắng hoài chịu không nổi.
Những ngày này dù mới hơn 8 giờ sáng nhưng trời đã bắt đầu nắng gắt. Nhiều người khi di chuyển ngoài đường đã phải mặc áo khoác và mang khẩu trang để chống nắng. Làm nghề chạy xe Honda khách, tranh thủ lúc ngơi việc, ông Quỳnh Phú Hộ tìm bóng mát để tránh nóng. Ông Quỳnh Phú Hộ, quận Ninh Kiều, nói.
Mát hay cho ở chứ đâu có ra ngoài đường đâu. Mệt hơn mấy năm trước vậy đó. Ra ngoài nắng thì nóng quá, chịu không nổi. Nhiều hơn, mồ hôi ra nhiều hơn, uống nước một ngày là cỡ 2-3 lít.
Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thời gian gần đây tiếp nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị liên quan đến nắng nóng tăng từ 20-30%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Vấn Thùy, Phó trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
Thời tiết nắng nóng thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta tăng tiết mồ hôi, mất nhiều nước và dễ dẫn đến rối loạn nước và điện giải. Có thể gây nên tình trạng say nắng, mệt mỏi, kiệt sức, mất nước và nặng hơn có thể gây tình trạng là sốc nhiệt. Nắng nóng sẽ làm tăng khói bụi, tăng nồng độ các chất ô nhiễm, dễ dẫn đến các tình trạng xảy ra đợt cấp của các bệnh như là tim mạch, về huyết áp hoặc là tai biến, hoặc là các bệnh về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Đang trong cao điểm mùa nắng nóng, người dân nên chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa các biến chứng về da, hô hấp, say nắng, thậm chí là đột quỵ. Đặc biệt đối với người có đặc thù công việc là phải làm việc ở ngoài trời, ít cây xanh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Tống Dấn Thùy, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ lưu ý thêm.
Hạn chế ra ngoài đường khi thời tiết nắng nóng, khi không có việc cần thiết. Nếu mà phải làm việc trong môi trường nắng nóng thì phải có dụng cụ bảo hộ như là quần áo, nón và kính để bảo vệ. Bà con cần phải uống nhiều nước để bù lại lượng nước mắt. Chúng ta có thể uống các loại nước trái cây, nước lọc hoặc là các dung dịch điện giải khác. Ngoài ra thì bà con nên ăn nhiều cái loại thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng và giữ gìn vệ sinh cơ thể, giữ gìn vệ sinh môi trường để phòng tránh các bệnh mà liên quan đến ngộ độc thực phẩm và các dịch bệnh có thể xảy ra.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thì hiện tượng nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng tháng 5, trong đó sẽ có những đợt nắng nóng gay gắt, đẩy nền nhiệt tăng cao, dự báo lên đến 37 độ C.
Mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh, nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh.
Nắng dài mênh mông, nắng trôi trên sông, nắng tươi môi son, nắng hôn má em ửng hồng. Nắng rơi trong tay, nắng buông trên vai, nắng theo chân anh. Sài Gòn chạy trên nóc phố soi sáng mọi nẻo đường, hàng cây đón nắng tươi tắn vươn lên nhanh.
Nắng Sài Gòn tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh, nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh.
Chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đã qua 3 ngày, nhưng công tác xử lý sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió qua đèo Cả vẫn chưa có tiến triển khả quan.
Hầm Bãi Gió được xây dựng năm 1930, khánh thành năm 1936. Gió hầm là bằng bê tông dài hơn 400 m, cao 5 m, rộng 4 m. Khi khảo sát thực tế, các chuyên gia đánh giá nguyên nhân ban đầu có thể do hầm Bãi Gió đưa vào hoạt động hàng chục năm cùng với địa chất phức tạp và các tầng đất đá lâu năm đã bị phong hóa nên rơi tự do làm dở mái hầm. Do việc xử lý điểm sạt lở vẫn còn khó khăn, do đó đường sắt Bắc Nam vẫn còn bị ách tắc tại đoạn qua hầm Đèo Cả và vẫn chưa xác định được thời điểm thông đường.
Ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nửa đầu tháng 4 này, tín hiệu tăng lãi suất huy động đã trở lại tại một số ngân hàng với mức tăng từ 0,1 đến 0,3% một năm.
Mới nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn một tháng thêm 0,1% một năm, đưa lãi suất lên niêm yết ở mức 2,6% một năm. Trong khi đó, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Dượng VB Bank, lãi suất huy động ở một số kỳ hạn dài tăng tới 0,3% một năm, đưa lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 24 đến 36 tháng vượt 5% một năm. Lãi suất kỳ hạn 12 đến 18 tháng cũng tăng lên 4,8% một năm. Tương tự, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam cũng tăng thêm 0,2% một năm lãi suất một số kỳ hạn.
Sáng nay, tỷ giá trung tâm giữa đồng đô la Mỹ và Việt Nam đồng được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.096 đồng một đô la, tăng 14 đồng so với cuối tuần qua.
Bà Jean Foley, người phụ trách chiến lược ngoại hối tại ngân hàng Rabobank, cho biết các quan chức ECB phát tín hiệu về khả năng hạ lãi suất trong tháng 6 và có thể đưa ra nhiều động thái khác sau đó. ECB dường như đang thừa nhận rằng sẽ hành động khác biệt với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và bà cho rằng đó là sự trấn an cho các nhà đầu tư, do đó đồng euro có biến động. Chỉ số đồng đô la Mỹ được coi là thước đo sức khỏe của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Phiên cuối tuần qua tăng 0,38% lên mức 105,67, cao nhất trong 5 tháng. Chỉ số đã tăng 1,3% trong tuần này, mức tăng trong 5 ngày lớn nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.
Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 15 tháng 4 tăng trở lại theo đà phục hồi của giá vàng thế giới, trong đó vàng SJC phục hồi 1 triệu đồng một lượng.
Vào khoảng 9 giờ, công ty SJC giao dịch vàng SJC ở mức 81.600.000 đồng một lượng mua vào và 83.800.000 đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn 4 số 9 sáng nay cũng phục hồi, nhưng nhẹ hơn mức độ phục hồi của vàng SJC. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 74.500.000 đồng một lượng mua vào và 76.400.000 đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng nay và Việt Nam giao dịch ở mức 2.356,6 đô la một ounce, tăng khoảng 13 đô la so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 71.500.000 đồng một lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 12.300.000 đồng một lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 4.900.000 đồng một lượng.
Giá vàng hiện tại đang giảm so với đỉnh vừa lập tuần trước ở mức 2.393,6 đô la một ounce do áp lực chốt lời của giới đầu tư giảm. Mặc dù vậy, giới chuyên gia cho rằng đà tăng của vàng mới chỉ bắt đầu, bất chấp việc lạm phát cao có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải duy trì chính sách tiền tệ tích cực lâu hơn dự kiến. Các yếu tố giúp đẩy giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại vẫn còn: căng thẳng địa chính trị leo thang, các ngân hàng trung ương tăng mua để dự trữ vàng, nên việc vàng giảm nhẹ chỉ là sự chốt lời tạm thời của nhà đầu tư sau khi giá vàng liên tục lập đỉnh thời gian qua.
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ các chuyên gia phân tích cho rằng căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu có thể khiến giá vàng trong năm nay tiếp tục xu hướng tăng và vượt 2.600 đô la một ounce. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng bất kỳ xu hướng nào cũng có thể đi kèm với sự điều chỉnh, có nghĩa là những đợt giảm giá định kỳ có thể xảy ra cũng với xu hướng mạnh mẽ như vậy.
Theo các nhà phân tích, bất ổn địa chính trị, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương tăng cũng như hoạt động đầu cơ trên thị trường tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng thế giới. Đồng thời, kỳ vọng của những người tham gia thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất và cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Ấn Độ cũng có thể ảnh hưởng đến giá kim loại quý này.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua triệu tập cuộc họp để thảo luận về việc Iran phát động chiến dịch không kích quy mô lớn với Israel trong đêm 13 tháng 4.
Động thái trên của Iran nhằm đáp trả vụ tấn công gần đây mà Tehran cho rằng Tel Aviv đã tiến hành nhằm vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus, Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công của Iran nói trên, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch cũng như kiềm chế tối đa để tránh hành động dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức cũng tỏ ra quan ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng Iran-Israel, kêu gọi các bên không để tình hình leo thang vượt tầm kiểm soát.
Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel. Hầu hết số vũ khí này đã bị bắn hạ. Quân đội Israel nhấn mạnh các lực lượng vũ trang nước này vẫn hoạt động hết khả năng và đang thảo luận về các phương án tiếp theo. Quân đội Israel xác nhận ít nhất 12 người đã bị thương sau vụ tấn công trong đêm 13 tháng 4 của Iran. Người dân Israel đều bày tỏ lo ngại trước vụ tấn công mới này. Nhiều người hy vọng những leo thang căng thẳng mới này sẽ sớm chấm dứt. Thổ Nhĩ, Jordan, Iraq, Liban và cả Israel đều đã mở lại không phận vào ngày hôm qua sau khi đóng cửa vào cuối ngày 13 tháng 4.
Về phía Israel, sau cuộc tấn công trong đêm, Israel đã mở lại không phận của mình từ 7 giờ 30 sáng giờ địa phương, đồng thời cho biết lịch trình các chuyến bay từ Tel Aviv dự kiến sẽ bị ảnh hưởng và du khách nên kiểm tra thời gian bay trước khi đến sân bay quốc tế Ben Gurion. Như vậy, sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel, các nước trong khu vực hiện đều mở cửa không phận trở lại khi nhận thấy không còn rủi ro an ninh.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.